Đế Bá, chương 2600, khai chiến, gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời lơ lửng một thế giới rộng lớn vô biên, thế giới này có úy thần đâm vào vũ trụ, có sông nước như cự long bàn cứ, có vô số sơn mạch cự nhạc bày ra. Trong thế giới địa linh nhân kiệt đó có cổ điện thần lâu cao ngất, cả thế giới tự thành thiên địa, dựng dục vô số sinh linh. Thế giới này khiến người sợ nhất là nó tụ tập thiên địa tinh khí cực kỳ dồi dào, thế giới tràn ngập lực lượng vô địch. Trong thế giới đó như có các tiên đế trấn thủ bát phương. Trong thế giới này có cự nhạc bắn ra kiếm khí chém trời xẻ đất, trong thế giới này có thành trì tuôn ra lôi quang, trong thế giới này có sông nước dâng trào lực lượng tia chớp. Đó là thế giới tràn ngập lực lượng, thế giới này tựa như tiên cảnh, vô số cường giả tùy thời nghiền nát chư thiên thập địa. Thế giới kia được năm vòi rồng màu đen kéo đi, năm vòi rồng màu đen kéo nó đến Bắc Uông Dương, cho nên mọi người trong Bắc Uông Dương mới nghe thanh âm cực kỳ nặng nề. Nhìn thế giới như vậy sắp giáng lâm Bắc Uông Dương, có vãn bối sững sờ thi thào. Đó là thứ gì? Phi Tiên giáo, có thế hệ trước nhìn một thế giới bị lôi kéo vào Bắc Uông Dương, nhỏ giọng nói. Phi Tiên giáo sắp toàn diện hàng lâm Bắc Uông Dương, là nguyên Phi Tiên giáo giáng xuống Bắc Uông Dương chứ không phải một đệ tử hay một quân đoàn hàng lâm. Toàn bộ Phi Tiên giáo sắp giáng lâm, nghe trưởng bối nói, vãn bối kinh ngạc hỏi. Sẽ có hậu cầu như thế nào? Nhẹ thì thống trị Bắc Uông Dương, nặng thì thống trị nhân hoàng giới. Làm trưởng bối thần hoàng khó tránh khỏi lòng nặng trĩu ưu tư. Phi Tiên giáo hoàn toàn hàng lâm không phải chuyện tốt. Trước đó Long Ngạo Thiên dẫn đệ tử giáng lâm Bắc Uông Dương đã đủ càn quét Bắc Uông Dương, trong thời gian ngắn ngủi chiếm lĩnh một mảnh khu vực biển thuộc về yêu tộc hải quái. Hiện tại toàn Phi Tiên giáo trở về còn giữ hơn, mảnh khu vực biển bình thường không thể thỏa mãn khẩu vị của Phi Tiên giáo. E rằng Phi Tiên giáo sẽ chiếm cứ Bắc Uông Dương, thậm chí thống trị toàn nhân hoàng giới. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, trên bầu trời lại một lần nữa giáng xuống vòi rồng màu đen. Với vòi rồng đó kết quả không có gì bất ngờ, một tiếng nổ nhức óc, tổ đại đại giáo bị diệt, tiếng gào thê lương vang vọng thiên địa. Tất cả đệ tử chống cự trong tổ địa bị xé nát bấy hóa thành huyết vụ. Trong phút chốc toàn Bắc Uông Dương tĩnh lặng, nguyên nhân hoàng giới không tiếng động. Giờ mọi người đã hiểu bàn tay đen sau tấm màn tai nạn này là ai. Thoáng chốc người người Bắc Uông Dương bất an, rất nhiều truyền thừa đại giáo sợ teo tim, mọi người sợ mục tiêu tiếp theo là mình. Vang tiếng nổ điếc tai, im lặng giây lát sau một quân đội xuất hiện trước mắt thế nhân. Quân đoàn hiện ra dưới khu vực biển mà Phi Tiên giáo giáng lâm. Quân đoàn có gần 10 vạn cường giả, binh hùng tướng mạnh, đa số tu sĩ cường giả quân đoàn ẩn chân thân, che mặt mình lại, nhưng có nhiều hải quái, yêu tộc lộ ra chân thân. Nhưng hải quái có cơ thể siêu khổng lồ, ví dụ nằm trên mặt biển là con cua biển to như hòn đảo, hay cá mập qua chĩa đuôi dậy sóng lớn. Nhìn trận thế quân đoàn là biết nó tạm thời ghép lại với nhau. Quân đoàn chênh lệch lớn nhỏ, huấn luyện không đủ, nhưng quân độ này vẫn huyết khí ngút trời. Mỗi tu sĩ cường giả của quân đoàn cực kỳ cường đại. Người thống lĩnh quân đoàn là Hải Lân, gần đây nổi tiếng như cồn. Trừ Hải Lân ra có Tứ Trảo Kim Long, gocchuyenaudio.com, Định Viễn Hầu đi theo. Trước khi phát động chiến tranh thì hịch văn của Hải Lân vang vọng thiên hạ. Bắc Uông Dương cũng tốt, nhân hoàng giới cũng thế, nếu hiện tại không đoàn kết chống lại Phi Tiên giáo, cứ nhân nhượng thì chúng ta sẽ bị diệt tộc, chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi quê hương, không có chỗ đặt chân. Đối diện Phi Tiên giáo nhưng Hải Lân không hề sợ hãi, gã giống to. Giết, Hải Lân xung phong, cùng quân đoàn xông lên trước nhất, hướng tới sơn môn Phi Tiên giáo chưa hoàn toàn giáng xuống Bắc Uông Dương. Hải Lân dẫn theo thiên quân vạn mã vì muốn hủy diệt Phi Tiên giáo, chặn lại cánh cửa cho Phi Tiên giáo nhập thế. Giết nó, Hải Lân xung phong trước nhất, có mấy thần hoàng hộ đạo cho cũng liều chết thẳng tiến. Hải quái cơ thể siêu khủng thì chen chúc nhau xông hướng Phi Tiên giáo. Giết, bảo vệ quê hương. Hải Lân dẫn 10 vạn đại quân xông tới Phi Tiên giáo, bọn họ không tiếc bản thân, nguyện ý hy sinh mạng sống tấn công Phi Tiên giáo. Dầm, thanh âm chấn động khung trời, Hải Lân dẫn dắt quân đoàn tùng kích sơn môn Phi Tiên giáo. Đột nhiên Phi Tiên giáo giáng xuống một đội quân, có vị lão tướng dẫn đầu mặc thần giáp uy phong lẫm lẫm, trường đao trong tay chớp động huyết quang. Người lão tướng tràn ngập sát khí đậm đặc, nhìn qua liền biết là hung tướng dày dạn kinh nghiệm xa trường. Lão tướng Phi Tiên giáo hét dài, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Trường quân đoàn dẫn theo Phi Tiên giáo xông vào giết hướng quân đoàn Hải Lân. Vị lão tướng hoàn toàn bá đạo, vừa đâm vào liền thế như trẻ tre, cường giả bình thường không đỡ nổi một thanh đao. Cuối cùng Hải Lân, Tứ Trảo Kim Long, Định Viễn Hầu hợp sức ngăn lão tướng lại. Tiếng giết vang vọng thiên địa, giết, trong tiếng gầm giống giết xen lẫn tiếng gào thét, tiếng xương vụn, tiếng đánh nhau. Nhìn Hải Lân dẫn dắt quân đoàn chống cự, nhiều đại giáo cương quốc của Bắc Uông Dương nhìn thấy hy vọng. Trong phút chốc nhiều tu sĩ cường giả thầm cầu nguyện, hy vọng nhóm Hải Lân sẽ thắng. Nếu Hải Lân thắng trận sẽ đem đến hy vọng cho Bắc Uông Dương. Đương nhiên các tu sĩ cường giả cũng hiểu hy vọng đó cực kỳ xa vời. Phi Thiên giáo cường đại như thế không phải một quân đoàn tùy tiện gom lại với nhau có thể lay động. Lời cầu nguyện của nhiều tu sĩ không được đáp lại. Chiến tranh bùng nổ không lâu sau nhóm Hải Lân dẫn dắt quân đoàn bị tấn công liên tục thụt lùi, không địch lại quân đoàn Phi Thiên giáo. Thật ra quân đoàn nhóm Hải Lân tan tác không có bất ngờ. Tuy nhóm Hải Lân có lòng chống cự Phi Thiên giáo nhưng quân đoàn bọn họ lắp ráp trong thời gian ngắn ngủi. Quân đoàn đến từ ngũ hồ tứ hải, chênh lệch không đầy đủ, thực lực mạnh yếu so le, chưa được huấn luyện. Quân đoàn như vậy làm sao đấu lại quân đoàn Phi Thiên giáo? A, tiếng gào thét thê lương không dứt, giao chiến ngắn ngủi qua đi, chiến tranh tiến vào phút cuối. Quân đoàn chống cự bị giết nhiều cường giả, xác chết từ trên trời rớt xuống, thịt nát bay đầy, máu phun ra, trời đổ mưa máu. Trong thời gian ngắn quân đoàn chống cự tan rã, người sống sót bắt đầu chạy trốn khỏi chiến trường. Nhưng quân đoàn Phi Thiên giáo bắt đầu vây công săn giết người sống sót, tiếng gào thét tuyệt vọng vang khắp thiên địa, người nghe muốn khóc. Trận chiến tranh không có kỳ tích đã kéo màn, quân phản kháng tan tác lác đác, vài người may mắn sống sót. Hải Lân bị thương nặng, tứ trảo kim long, định viễn hầu, mấy. Gocchuyenaudio.com, hải quái khổng lồ liều mạng hộ tống Hải Lân trốn khỏi chiến trường, nếu không gã đã vùi thây tại đây. Nhìn Hải Lân dẫn quân phản kháng trong thời gian ngắn ngủi bị đánh tan, nhiều truyền thừa đại giáo Bắc Uông Dương buồn bã. Rất nhiều người lòng sợ hãi, hoảng loạn. Cách chương.